Một đêm dài với nhiều mệt mỏi cuối cùng cũng qua. Tôi uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân, rồi ăn qua loa để đến đài truyền hình làm việc. Sắp tới, nhà đài có một chương trình giao lưu giữa các shark cùng với những sinh viên đang bước đầu start up. Nhiệm vụ của tôi là phải đi thuyết phục những khách mời đã được lên danh sách, vận dụng mọi kỹ năng giao tiếp và nịnh nọt để họ đồng ý tham gia. Đáng lẽ công việc này không phải là của tôi, thế nhưng sếp lại dùng một cái lý do bẩn để đẩy sang tôi. Thành ra tôi không thể không nhận. Danh sách tổng cộng có 5 người. 3 người đầu thì dễ dàng, đơn giản, bởi vì tôi cũng từng phỏng vấn họ rồi, nên khi gọi điện ngỏ lời, họ cũng gật đầu một cách rất nhiệt tình. Tuy nhiên 2 người cuối thì lại không hề đơn giản. Thậm chí một cái tên còn làm tôi nhức mắt vô cùng, bởi vì không ai khác, đó chính là Phương. Buông tài liệu xuống bàn, tôi mệt mỏi đứng dậy, đi ra khu vực pha cà phê, pha cho mình một ly đen đặc không đường. Uống vào rất đắng, nhưng bản thân đã sớm quen với mùi vị này rồi, nên khi chất lỏng đó trôi xuống cổ họng, tôi cũng chỉ nhíu mày một chút rồi lại giãn ra luôn. Bên cạnh Huyền cũng đi tới, nó hỏi tôi: "Vẫn chưa nghĩ ra cách thuyết phục được 2 người kia sao?" "Ừ, thật chả hiểu lão hói nghĩ gì mà đùn cho mày cái của nợ này nữa. Muốn làm chương trình để kéo rating nhưng lại chọn khách mời khó như bước lên trời vậy, ai mà làm được?" Ba người kia thì bất quá họ cũng nể mặt, nhưng một tên chủ tịch TNG với chủ tịch NET kia có bác thang lên, chắc gì đã mời được cơ chứ. Vẫn là nên thử một chút xem sao. Vấn đề là cơ hội thành công rất khó, mày có hiểu không? Tao làm ở bên mảng giải trí cũng nghe được không ít lời đồn đâu. Hai người này thật sự là không phải là cái dây vào đâu. Đừng nói là người của nhà đài có thể tiếp cận được, làm gì có ngoại lệ đó cơ chứ. Huyền tức tối, ngửa cổ uống cạn cốc cà phê rồi lại quay sang hỏi tôi: "Mà này, nếu mà không mời được thì sao?" "Thì sẽ bị phạt và cắt giảm tiền thưởng thôi. Cuối năm cũng không được nằm ở trong danh sách đề cử nhân viên xuất sắc." "Mẹ kiếp, đúng là dân tư bản bóc lột người khác mà, tức chết thôi." "Rồi rồi, chuyện tới nước này rồi thì chỉ còn cách mà chấp thuận thôi. Chưa giờ tao gọi điện cho trợ lý của bên Net không được. Mày thử nghe ngóng giúp tao xem đối phương có lịch trình nào không. Chắc tao phải đến tận nơi gặp mặt để mời rồi." "Ừ, để tao nghe cho." Trước lời đề nghị của tôi, Huyền gật đầu ngay lập tức. Tốc chiến nhờ các mối quan hệ của mình nghe ngóng tình hình. Đến ngày hôm sau, trong lúc tôi đang làm kịch bản thì nó cũng chạy đến vỗ vai và nói: "Đi thôi, bây giờ ra sân bay. Thám tử của tao báo tin 11 giờ chủ tịch của Net sẽ đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài đấy." "Tin có chính xác không?" "Rất chính xác." "Ừ, vậy đi thôi." Thu dọn đồ đạc trên bàn cho gọn, sau đó tôi với Huyền cũng tức tốc ra sân bay. Lúc tới nơi, đồng hồ chỉ 10 rưỡi. Ở cửa ra vào lối đi VIP có rất nhiều người đứng, trên tay ai nấy đều cầm poster Minh Hồng. Chúng tôi bị người khác chen chúc là cả nhau, Huyền bị đẩy lên trên, còn tôi thì tụt xuống dưới. Vài phút sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: "Ê, tao nhìn thấy con diễn viên Minh Hồng nè mày. Đi bên cạnh nó còn có một mỹ nam nha, đẹp trai cực kỳ luôn ấy, còn đẹp hơn cả ca sĩ Quang Khải nữa." Đọc dòng tin nhắn này xong, tôi vô thức cắn môi, quyết tâm chen vào dòng người đi lên phía trên. Khi tầm mắt được thông thoáng, quả nhiên tôi nhìn thấy Phương. Anh đeo kính râm, khóe môi mang theo một chút ý cười. Bên cạnh anh là Minh Hồng với chiếc váy màu trắng thướt tha, giống hệt như một tiên nữ. Bọn họ mặc dù duy trì khoảng cách, thế nhưng cử chỉ của cô ta dành cho anh lại không phải là như người xa lạ. Thành công khiến cho rất nhiều người đoán già đoán non. Chưa kể anh cũng không có từ chối cô ta nữa. Rõ ràng một màn này không thể khiến cho tôi bị ảnh hưởng, nhưng vào lúc này nó lại khiến tôi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì. Tôi có chút mất khống chế, ngây người đứng đó như một bức tượng, mặc cho người ta xô đẩy. Phải mãi cho tới khi tôi bị đẩy đến chắn ngay trước mặt của anh cùng với cô ta, tôi mới hoảng hồn giật mình, nâng mắt nhìn hai người bọn họ chằm chằm. Khoảnh khắc ấy tôi cứ tưởng là Phương sẽ nói với mình một lời nào đó, nhưng không, anh chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục nghe Minh Hồng nói chuyện. Còn tôi thì đương nhiên trở thành tâm điểm của những lời tôi xích kia. Có người nói tôi không biết xấu hổ, tự dưng ở đâu chạy ra chặn đường của thần tiên tỷ tỷ của họ. Có người nói tôi đúng là cái loại lẳng lơ như đáy điếm. nhìn thấy đàn ông đẹp trai là nhảy bổ vào, mà không biết người ta là Hoa đã có chủ. Có người quá khích tới mức ném cả chai nước về phía tôi, đập vào lưng của tôi rồi rơi xuống đất, khá là đau. Ý thức lấy lại được, tôi đang định quay người tìm cái người vừa ném mình thì điện thoại lại báo tin nhắn của Huyền gửi đến. Nó bảo với tôi chủ tịch Nét đang ngồi ở phòng nghỉ VIP, kêu tôi chạy qua thật nhanh, nếu không lát nữa người ta lại bận không tìm được thì khổ. Dù gì công việc cũng là quan trọng nhất. Tôi đọc xong thì vội vàng xoay người đi luôn, hướng đến định vị mà Huyền gửi cho mình. Một lát sau, thấy nó đứng ở ngoài cửa, tôi chạy lại hỏi, anh ta vẫn còn ở trong đó chứ? Vẫn còn trong đó, bản số 21, mày vào đi. Ừ, cảm ơn mày nhé. Không cần phải cảm ơn, giữa tao với mày còn cần phải khách sáo thế cơ sao? Sau này mày giúp lại tao là được. Chốt, một chầu rượu nhé. Tôi bật cười với Huyền, nói xong cũng xoay người đi vào bên trong. Quán cà phê thời điểm này khá là ít người, vóc dáng của người kia lại vô cùng nổi bật, so với Phương đúng là bất phân thắng bại. Tôi chỉ cần đảo mắt một cái đã phát hiện ra rồi. Lúc này anh ta đang ngồi nghe điện thoại, biểu cảm vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Kể cả khi tôi xuất hiện, anh ta cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nói với đối tác của mình. Cuộc nói chuyện kéo dài 5 phút cũng kết thúc. Nhìn thấy đối phương buông điện thoại xuống, tôi lúc này cũng hắng giọng nói, chủ tịch An, tôi là Vân, phóng viên của đài truyền hình. Không biết lúc này anh đã thật sự rảnh chưa ạ? Thú thật với anh, tôi đã mong chờ cuộc nói chuyện này, hy vọng lần này anh có thể cho tôi một cơ hội. Vừa dứt lời, bầu không khí giữa hai người chúng tôi lại rơi vào im lặng, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy một tiếng động của cây kim rơi xuống. Mà tôi từ đầu tới cuối, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở trên người của anh, kiên nhẫn quan sát, kiên nhẫn chờ từng giây từng phút. Tôi đã nghĩ nếu lúc này anh từ chối, nhất định bản thân sẽ dùng vẻ mặt dày nhất của mình nài nỉ cho bằng được thì thôi. Cứ vậy, tôi chờ đợi mất khoảng một phút, đến khi định ngứa miệng nói một câu nữa, thì An cuối cùng cũng cất giọng đáp lại. Cô ngồi đi. Không trả lời là đồng ý, nhưng câu nói này như biểu đạt cho việc anh sẽ cho tôi thời gian. Vì vậy tôi không chần chừ mà nói luôn. Thật ra tôi... Cô uống gì? Sao cơ? À... Cho tôi một chanh leo là được. Ừ. An gật đầu, với tay gọi phục vụ mang đồ uống lên. Xong xuôi anh lại tiếp tục khuấy chiếc thìa trong ly cà phê của mình, bảo với tôi, tôi đã nghe trợ lý của tôi nói lại, cô muốn mời tôi tham gia chương trình Bạn Muốn Thành Công. À vâng, đúng rồi. Nghe thấy đối phương đề cập đến chuyện này, tôi ngay sau đó cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu lấy iPad từ trong túi ra, mở phần TVC lên cho An xem, vừa chỉ vừa nói. Thật ra phía bên nhà đài chúng tôi muốn làm chương trình này để muốn để các anh có thể giúp đỡ và đưa ra lời khuyên cho những bạn trẻ đang nuôi ý định startup, để các bạn ấy có thêm kinh nghiệm cũng như tầm nhìn để có hướng đi đúng đắn trên con đường mà mình đã chọn. Rất hữu ích. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ vàng ở trên đài truyền hình quốc gia, một tuần một số. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình cho ổn thỏa nhất để không ảnh hưởng đến công việc của các anh. Thêm nữa chúng tôi hứa là sẽ không đào sâu vào chuyện cá nhân của các anh đâu ạ. Ừ. Vậy không biết là anh có đồng ý tham gia chương trình này được không ạ? Chủ tịch An, tôi biết là anh bận rộn, có thể điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng anh có thể đồng ý, bởi vì... Vì sao? Ngữ điệu từ tính của An vang lên lúc này giống như một cái vuốt nhẹ vào sống lưng của tôi. Nó khiến cho tôi nghẹn họng, toàn thân bất giác nổi lên gai ốc. Hai năm ở với Phương, tôi cơ bản đã học được cách đối phó với sự quyến rũ này. Có điều tại thời điểm hiện tại, bản thân nhất thời không chống đỡ kịp, thành ra bước chân cũng hững đi một nhịp. Theo tư liệu mà tôi điều tra được, An trạc tuổi với Phương, cả hai đều tốt nghiệp trường đại học Harvard và lấy được bằng tiến sĩ từ khi còn rất trẻ. Phương thì khó khăn hơn bởi vì anh phải tự thân xây dựng. Còn An thì khác, là sự nghiệp của gia tộc, anh ta còn là con lai, mang trong mình hai dòng máu Việt Thụy Điển, bố là con cháu hoàng thất, lớn lên và sinh sống ở nước ngoài, cho tới năm ngoái mới trở về nước để mở rộng chi nhánh và đầu tư quy mô lớn. Nghe nói anh ta cũng đã kết hôn, tuy nhiên người vợ thì chưa bao giờ xuất hiện cả. Cũng giống như Phương, mọi thông tin về người đàn ông này thật sự quá ít, có cố gắng muốn đào cũng không thể đào nổi. Không thấy tôi nói gì, An lại hỏi lại, khó trả lời quá à? Không phải. Tôi hoàn hồn, khóe miệng kéo lên một nụ cười công nghiệp. Tôi đã từng đọc nhiều bài báo về anh, biết được anh là một người rất tài giỏi và có năng lực, cũng như tố chất lãnh đạo. Vì vậy tôi nghĩ có sự chỉ dạy của anh, những người tham gia nhất định sẽ có cái nhìn sáng suốt cho lựa chọn của mình hơn. Với ai cô cũng nói thế này sao? Không phải, tôi chỉ nói sự thật cần phải nói thôi. Tôi thất thần mất 2 giây, sau đó lấy lại sự chuyên nghiệp của mình, nhìn An cười rồi đáp. Tuy nhiên từ tận sâu trong lòng của tôi không ngừng mắng thầm và chửi An hàng trăm hàng ngàn vạn lần. Mẹ nó chứ, anh còn khó chơi hơn Phương rất nhiều. Nếu Phương mang theo bộ dạng cợt nhả và đò đưa thì anh ta lại giống như một tảng băng lạnh lẽo, chỉ cầm vào thôi là cũng lạnh hết cả sống lưng rồi. Đang nghĩ đột nhiên lúc này cửa lại mở ra, sau đó là bóng dáng của Phương cùng với Minh Hồng đi vào. Bọn họ chọn bàn đối diện với chúng tôi. Tôi thấy anh gỡ kính râm ngồi xuống, vẫy tay gọi nhân viên mang đồ. Từ đầu tới cuối cũng chỉ dương mắt nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu, giống như là không hề quen biết. 2 năm hôn nhân, trong mắt anh tôi cũng chỉ là thứ thoảng qua. Khi anh vui, anh sẽ đối xử nhẹ nhàng. Khi anh không cần, tuyệt đối chẳng làm anh ảnh hưởng. Về phần Minh Hồng, cô ta ngồi bên trái anh, quay sang tôi mỉm cười. Khánh Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào cô, thật là trùng hợp. Cô ta gật đầu với tôi, sau đó lại quay sang An, khóe miệng vẫn mỉm cười. Anh An, lần này anh về nước lâu không ạ? Anh An, Minh Hồng quen An sao? Chẳng lẽ anh ta cũng là một trong những người nâng đỡ cô ta lên vị trí này? Khốn nạn, mà sao cô ta có thể lộng hành một cách trắng trợn như vậy? Thì ra là có 2 gốc cây đại thụ vững vàng dựa vào. Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng có khác. Đã là ngọc thì những đồ bên cạnh cô ta cũng là ngọc mà thôi. Nghe Minh Hồng hỏi vậy, lúc này An cũng quay sang nhìn. Anh ta gật đầu ừ một cái, xong rồi lại bảo tôi. Cô đưa điện thoại của cô đây.
Sao
cơ? Chúng ta kết bạn Zalo. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, sẽ trả lời cô sau.
À được.
Tôi như bị An thôi miên, lấy điện thoại mở khóa ra rồi đưa cho anh. Ở bên cạnh Phương vẫn không hề nói gì hết, chỉ chăm chú nhìn vào cái điện thoại của mình, thi thoảng sẽ lơ đãng đưa mắt nhìn một cái. Minh Hồng thì vốn đã ghét tôi, cho nên chỉ cần thấy tôi ở nơi nào là cô ta đương nhiên phải nghĩ cách làm cho tôi bẽ mặt. Vì thế liền quay sang bảo Phương. Anh chắc là biết Khánh Vân nhỉ? Cô là phóng viên với MC của chuyên mục tài chính kinh tế đấy.
Ừ,
em cảm thấy cô ấy rất là giống với một người nhé. Anh có thấy vậy không? Sau câu nói này, cả tôi với An đồng thời nhíu mày. Anh ta trả điện thoại lại cho tôi rồi giờ đi trước. Còn Phương thì không nói thêm một câu nào nữa, cầm cốc cà phê lên uống cạn rồi tiếp tục nghe điện thoại. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi như vậy mà trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt. Tôi biết là Minh Hồng cố tình muốn gây sự với mình, nên cũng mặc kệ cô ta nói gì thì nói. Sau đó thu dọn đồ đạc xong thì ra ngoài tìm Huyền. Trên đường trở về, nó quan tâm hỏi tôi. Thế nào, đối phương có đồng ý không?
Không biết được nữa, anh ta nói là sẽ trả lời sau.
Đúng là phong thái của người có tiền có khác, không phải cứ phóng viên nhà đài chạy đến trước mặt là sẽ nể nang.
Ừ, hình như đúng là như vậy.
Tôi gật đầu với Huyền, sau đó là im lặng đoán giả đoán non xem mối quan hệ của Phương với Minh Hồng là thế nào. Thật sự lúc ấy tôi ước gì mình có thể nhắn tin cho Khải để hỏi rõ. Nhưng rồi tôi lại không dám cầm điện thoại lên. Cuối cùng bản thân chỉ có thể áp chế cảm xúc khó thở trong lòng xuống, quay sang hỏi Huyền. Như thế nào là yêu?
Sao lại hỏi thế? Mày thích ai à?
Không phải, chỉ là vô tình hỏi thôi, muốn tìm hiểu một chút.
Tình yêu có cái quái gì mà tìm hiểu với không tìm hiểu?
Tao nói này, đó là thuốc độc đấy, dây vào chỉ khiến mình đau khổ mà thôi. Trước kia tôi với Khải chỉ là mối quan hệ mập mờ, chúng tôi không đặt quá nhiều tình cảm vào nhau. Thành ra cảm xúc lúc đó với cảm xúc bây giờ khác nhau hoàn toàn. Nó khiến cho tôi có chút rối não. Đang suy nghĩ, Huyền lại nói tiếp. Nếu mày cảm thấy mày nhớ một người đàn ông đến chết đi sống lại, mày khó chịu khi anh ta ở bên người khác, mày ra sức tìm hiểu về anh ta thích cái gì và muốn cái gì, thì khi ấy là mày đã yêu rồi đấy.
Thế à? Còn muốn hỏi gì nữa không?
Không, nghiêm túc lái xe đi. Tôi lắc đầu, tự mình rút lui khỏi những hỗn độn xung quanh, mở điện thoại ra đọc tin nhắn trong group về lịch trình đi chụp hình cho sản phẩm booking và lên bài content, sau đó tắt máy trở về chỗ cũ. Chương trình Bạn Muốn Thành Công là một chương trình quan trọng.
Nhiệm vụ của tôi là phải lên kịch bản cũng như dẫn chương trình luôn. Chắc chắn thời gian tới sẽ rất là bận. Vì vậy những công việc làm thêm này tôi phải sắp xếp hoàn thành thời gian cho tốt. Như vậy mới không thể ảnh hưởng đến tiến độ của công việc chính. Đêm hôm đó Phương lại không trở về, cũng không trả lời tin nhắn. Tôi ngỏ lời muốn anh tham gia chương trình. Đoán chừng là thật sự rất bận. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra một điều. Chúng tôi tuy là vợ chồng nhưng lại tựa như ngôi sao cách xa nhau cả hàng vạn dặm. Muốn vươn tay chạm tới thì mới nhận ra nó thật sự rất khó, khó vô cùng. Lại một đêm nữa trôi đi. Ngày hôm sau tôi chạy đôn chạy đáo ra ngoài đến tận chiều mới về đến phòng làm việc. Còn chưa kịp ngồi cho nóng mông thì lúc này Huyền lại chạy đến vô cùng sung sướng nói: "Này này, con Minh Hồng nó lại có drama này, đang chẳng lan đẩy trên Facebook với TikTok kia kìa." "Bị sao?" "Đáng nhân viên, đáng đời lắm. Cái con giả tạo như thế mà mang cái mác thần tiên tỷ tỷ, ngày nó có chối tỷ không cơ chứ." Tôi liếc mắt nhìn điện thoại mà Huyền đưa đến. Lúc này trên đó đang phát một đoạn video Minh Hồng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái quỳ dưới đất, còn dùng giày cao gót đá cô ấy một cái. Người nhân viên kia là một cô gái chắc là còn nhỏ tuổi, nước mắt ngắn nước mắt dài xin lỗi, thế nhưng chẳng làm cho cô ta động lòng gì hết. Phía dưới liên tục có những người comment, đa phần đều là chửi và mỉa mai. "Đúng là không thể tin được mà, chưa tao hâm mộ lắm đấy, còn đi cãi nhau với anti để bảo vệ nó nữa chứ. Cảnh vàng lá ngọc mà xử sự giống như côn đồ ngoài chợ đấy, đúng là giả tạo mà." "Ê này, có khi nào chuyện lần trước cô ta đổ tội cho MC nhà đài ăn cắp nhẫn cũng là vu khống không nhỉ? Chạng người như nó diễn cả nghìn bộ mặt, thật giả lẫn lộn, khó ai mà đoán được. Năm nay MT đúng là dính tam tai thật, gà cưng bị bế lên suốt, không biết là còn vung tiền để xóa bài không nữa." Vừa đọc tới đây thoát ra bảng tin và lại ngay lập tức không thấy nữa. Tôi trả lại điện thoại cho Huyền, không nói gì hết. Còn nó thì ngơ ngơ ngác ngác như là người trên mây, lẩm bẩm chửi: "Đúng là TNG ghê gớm thật đấy. Trong nháy mắt đã xóa toàn bộ drama về con giả tạo này, chắc chắn là có vấn đề mà. Bây giờ tao càng khẳng định đó là cặp bồ với cái lão chủ tịch kia 100% luôn. Thôi đi về làm việc đi, kệ người ta đi mà, không liên quan tới mình hết." "Liên quan chứ, nó là kẻ thù của mày đấy. Không lẽ mày đứng im để nó bắt nạt sao?" "Cũng chỉ là hiểu lầm thôi, không phải là đã xong xuôi rồi sao?" Lúc drama của tôi với Minh Hồng nổ ra, đó là khoảng thời gian khiến cho tôi thật sự đau đầu. Nhưng ngày hôm sau, phía nhà đài đã cho bộ phận truyền thông dập đi tin tức. Đồng thời Khải cũng lấy danh nghĩa cá nhân của mình đứng ra bảo vệ tôi, khiến cho mọi thứ dần dần được lắng xuống. Tôi cũng sớm không để trong lòng, bởi vì tôi không muốn liên quan đến cô ta. Thế nhưng người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi yên phận nhưng đối phương lại không như thế, càng cố gắng dìm tôi cho bằng được. Bằng chứng chính là khoảng 20 phút sau, một lần nữa cái trang báo mạng và các pet lớn đồng loạt đăng video trợ lý của Minh Hồng tìm được cái nhẫn ở trong túi của tôi. Lời giải thích của họ là người kia tiếp tay cho tôi ăn trộm cái nhẫn, cô ta đau lòng vì bị phản bội nên mới dẫn đến chuyện như thế này. Câu chuyện vô cùng có logic và cảm động. Tình thế bị đảo ngược, tất cả mũi dìu dư luận đồng loạt hướng về phía tôi. Lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, bởi vì có video sắc nét rõ ràng. Chúng tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào cãi được. Huyền lo lắng quay đầu sang nhìn tôi, giọng nói đầy căm phẫn: "Chắc chắn là bên TNG lại mua bài đấy mà. Thật là khốn nạn, cậy mạnh hiếp yếu." Tôi không trả lời Huyền. Lúc này ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u của Hà Nội, cười khổ một cái. Thay vì thì ra muốn cứu người trong lòng mình, anh lại không ngại đem người vợ hợp đồng này lên đầu sóng gió để cộng đồng mạng thi nhau chửi bới và thì sỉ nhục. Thật ra loại chuyện này nó đi nói lại cũng chẳng thể trách anh được, chỉ là không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực thế này. Trước giờ TNG là một tập đoàn lớn, việc họ công khai mang tôi ra làm bia đỡ đạn chẳng khác gì ném ra một dấu chấm hỏi to đùng cho tất cả mọi người, nhất là những người đồng nghiệp của tôi ở trong nhà đài. Ai đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và khẩn trương, mỗi người thi nhau hỏi một câu: "Chị Vân, chị có đắc tội gì với bên TNG không vậy? Sợ cứ nhằm vào chị thế này." "Chị Vân, chị tính thế nào đây? Bên TNG với Minh Hồng trực tiếp ném mũi dao về phía chị rồi. Chị Vân, hay là chị đi tìm sếp đi, hỏi xem bây giờ chúng ta phải làm gì.
Chị Vân.
Tôi có chút đau đầu, đôi mắt hơi đỏ nhìn lên bọn họ, uể oải mấp máy.
Tôi không sao đâu, mọi người trở về làm việc đi.
Nhưng mà...
Huyền cũng đứng lên giải vây.
Mọi người đi đi, chuyện này phía cấp trên sẽ giải quyết thôi. Nếu có ai hỏi gì thì cứ nói là không biết là được.
Lời nói của Huyền mang theo sự ra lệnh, cũng khiến cho mọi người tản đi gần hết. Mà nó lúc này cũng kéo tôi đi ra ngoài, tìm lấy một góc trống không ai để ý, nhìn đau đáu hỏi.
Bây giờ mày nói tao nghe đi, có phải là ở sau chuyện này có gì khuất tất không?
Sao mà tự nhiên tất cả đã lắng xuống rồi, bây giờ lại đào ngược lên vậy?
Mà tao con này tao biết hỏi ai đây, cô ta là gà cưng của người ta, thì phía công ty đứng lên bảo vệ cũng là đúng thôi.
Có gì đâu mà phải thắc mắc chứ.
Nhưng rõ ràng đây không phải là một chuyện bình thường, họ đang cố tình muốn dìm mày xuống đấy, hiểu không?
Ừ.
Mày còn ừ được giờ này sao? Mày có biết loại chuyện này gây ảnh hưởng thế nào? Lần trước chỉ một vài câu nói đã khiến cho mày với lão hói chật vật. Bây giờ fan của cô ta kéo đến làm loạn hết các trang chủ rồi kia kìa. Chắc chắn là công việc của mày sẽ ảnh hưởng. Thậm chí có khi còn không được lên hình nữa đấy.
Những câu nói của Huyền khiến cho sự bình tĩnh của tôi bị lay động. Nhất thời không nói được câu gì cả, bởi vì nó nói hoàn toàn đúng. Lần trước có thể thu xếp ổn thỏa, nhưng không có nghĩa là lần này cũng như thế. Hiện ra drama nổ ra, fan cô ta đã tràn vào fanpage của đài truyền hình để làm loạn. Sớm muộn công việc của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng cho mà xem. Thế rồi quả nhiên giống như những gì tôi với Huyền suy đoán. Sau khi tan làm, tổng giám đốc gọi tôi lên phòng để nói chuyện. Đi cùng tôi là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Chú ấy nhìn tôi thở dài, dường như là bất lực vì không thể giúp gì được cho tôi. Còn tổng giám đốc thì nhìn tôi và nói:
Khánh Vân, cô có thể giải thích cho tôi biết chuyện đang xảy ra trên mạng là thế nào không? Cô thật sự lấy chiếc nhẫn đó của người ta sao?
Sếp, nếu mà tôi nói tôi thật sự không có làm, chú có tin lời tôi nói không?
Video cũng đã quay được rồi, cô muốn người khác tin mình, muốn người ta mổ đuôi gì chứ?
Vậy chú còn hỏi câu hỏi thừa thãi đó làm gì?
Cô... Trên thực tế, tôi hoàn toàn không quen biết cô ta, không có thù oán gì với cô ta hết. Chuyện chiếc nhẫn tôi cũng không hề biết vì sao nó nằm ở trong túi của tôi. Có thể nó đã bị ai đó lén bỏ vào nhân lúc tôi không chú ý.
Cô có bằng chứng không?
Không có bằng chứng. Những lời nói này của cô đều không có ý nghĩa gì hết. Cô làm phóng viên, hẳn cô cũng biết những điều cơ bản như thế phải không?
Chú nói đúng, tôi không có bằng chứng nào hết.
Thời điểm nghe được cuộc nói chuyện của Minh Hồng với người giấu mặt kia, tôi không có ghi âm lại cuộc gọi. Thứ nhất là bởi vì cô ta hoàn toàn không có đề cập đến tôi. Thứ hai là tôi cũng không nghĩ tới việc cô ta chơi cái trò bẩn tính này. Với cả giả sử có ghi âm lại được thì sao chứ? Phía sau cô ta là TNG, là một tập đoàn lớn. Tôi chỉ là một người phụ nữ thân cô thế cô trong cái xã hội phù hoa này. Tôi lấy gì để chống lại được họ đây?
Không, tôi hoàn toàn không thể làm được gì hết.
Từ phòng tổng giám đốc đi ra, bầu trời trở nên tối om, mưa cũng đã tạnh. Tôi ngẩn người nhìn một lúc, cũng quyết định cầm túi sách đi ra ngoài cổng. Vừa đi vừa lấy điện thoại, muốn gọi Grab. Ai ngờ còn chưa kịp đặt thì lúc này một chiếc xe đã đỗ xịch ở trước mặt. Sau đó là cửa kính kéo xuống, khuôn mặt của Khải dưới ánh điện vàng chẳng mấy chốc đã lộ rõ. Anh bảo tôi:
Lên xe đi, anh đưa em về.
Sao lại ở đây? Em tưởng là anh có chuyện lưu diễn ở Nhật Bản chứ.
Chuyện đó nói sau đi, em lên xe đi, trời lại mưa rồi đấy.
Theo lời nói của Khải, tôi vô thức đưa tay lên mặt, đúng lúc cảm nhận được giọt nước lành lạnh. Trời lại mưa nữa rồi, nếu mà đứng thêm một chút nữa, không biết chừng sẽ to hơn. Lúc ấy sẽ lại phải tìm chỗ trú và đứng chờ đợi. Nghĩ tới đó, tôi cũng không có ý từ chối ý tốt của Khải nữa, mở cửa xe ngồi vào. Sau khi cài xe an toàn xong, anh quay sang hỏi tôi:
Em đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé.
Thôi không cần đâu, em về nhà ăn cũng được.
Anh có về luôn không?
Đang đặt đồ cho em. Em muốn ăn gì? Cơm sườn không?
Em tự về nấu cũng được, ở nhà vẫn còn khá nhiều đồ trong tủ mà.
Trước những lời từ chối của tôi, Khải bất lực. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, mang theo chút lo lắng, dường như là muốn hỏi tôi gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thành ra cuối suốt quãng đường giữa chúng tôi chỉ có im lặng và im lặng. Cuối cùng mãi cho tới khi đến hầm gửi xe rồi, khi tôi chuẩn bị đẩy cửa bước xuống, anh ấy cũng túm lấy tay của tôi kéo lại mà hỏi: "Chuyện của em với Minh Hồng, em vẫn ổn chứ?" "À, em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Phía bên nhà đài đã cho người liên hệ với công ty chủ quản của cô ấy rồi, chắc là vài ngày tới sẽ ổn thôi." "Vậy em có biết công ty chủ quản của cô ta là ai không?"
"Em biết."
Tôi nhàn nhạt đáp lại, mắt nâng lên nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Ngữ điệu của tôi bây giờ rất nhẹ, nhưng lại chẳng khác gì bản thân đang kìm nén muốn khóc, khiến cho Khải không yên lòng được. Túm lấy vai của tôi kéo lại đối diện với khuôn mặt của anh mà gắt lên: "Em biết mà em lại cư xử như vậy. Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ để được cái gì chứ? Người chống lưng cho cô ta là chồng của em đấy. Người đem em rất làm bia đỡ đạn cũng là chồng của em hiểu không?" "Vậy anh bảo em phải làm thế nào đây? Khóc lóc hay là tỏ ra mình đau lòng đến chết không chịu được?"
"Em..."
Khải cứng họng, môi mấp máy. Một phút sau, anh kéo tôi ôm thật chặt vào lòng của mình, thì thầm bên tai của tôi: "Vân, việc gì em phải chịu khổ như vậy chứ? Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu nó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Em càng lấn sâu vào thì em càng khổ thôi. Anh bảo với em rồi, anh không phải là một người tốt gì hết. Anh ta đối với phụ nữ đều chỉ coi như là trò chơi. Căn bản trong lòng của anh ta có hình bóng không thể thay thế được. Lấy em chỉ là một biện pháp chống chế đối với ông ngoại mà thôi."
"Em biết."
"Vậy em..."
"Em không quan tâm, anh có hiểu không? Em cũng không hề yêu anh ta. Nên trong lòng anh ta có ai em đều không quan trọng."
"Vân, sao em phải chịu khổ như vậy chứ? Rõ ràng em có thể có một cuộc sống tươi đẹp hơn, an yên hơn cơ mà. Hay là em giận anh ngày đó đi không một lời, cho nên em mới..."
"Không liên quan gì tới anh cả."
Tôi ngắt lời của Khải, đáy mắt không hề dao động. "Năm đó đúng là em có thích anh, có mến mộ anh, nhưng mà không tới mức thù hận gì hết. Em với Phương kết hôn là do chúng em tự nguyện, không ép buộc cũng không miễn cưỡng. Anh ta có thể cho em những thứ em cần, những thứ mà cả đời này em điên cuồng làm cũng không có được."
"Vân, chuyện đã qua rồi, em không còn nhớ tới nữa, nên anh đừng để trong lòng làm gì cho nặng. Còn hiện tại chúng ta có chút rắc rối với em, nhưng em vẫn ổn, cho nên anh cũng đừng đứng lên ra mặt cho em làm gì, tránh việc kéo cho mình nhiều anti."
"Em cự tuyệt anh như vậy là thật sự muốn chấm dứt rõ ràng với anh sao? Em không thể cho anh một cơ hội sửa sai hay sao?"
"Anh không sai, nên không cần phải sửa sai gì hết."
Tôi lắc đầu với Khải. Sau khi nói xong những lời này thì cũng mở cửa xe, quay người đi thẳng không một lần quay đầu lại. Thật ra tôi không hề nói dối anh ấy. Năm đó chúng tôi cũng chỉ còn là bạn bè, chưa từng xác thực yêu đương, cho nên tôi chẳng có tư cách gì hận anh ấy hay là giận dỗi anh ấy cả. Bây giờ anh ấy muốn giúp tôi hiểu. Có điều chuyện này không phải là nhỏ. Anh ấy nhúng tay vào, chẳng biết được Phương sẽ làm nên chuyện gì nữa. Dù sao thì con người thật sản lẫn lộn ấy, tâm tư ra sao chúng tôi hoàn toàn không thể đoán được. Nên tốt nhất là thôi, mọi việc cứ kệ nó đi vậy, đến đâu thì tính đến đó. Nghĩ tới điều ấy, bước chân của tôi trở nên nhanh hơn đi về phía thang máy. Cả ngày hôm nay bận rộn đến mức chẳng ăn được gì mấy, bây giờ bụng cũng đói meo rồi. Nhớ không nhầm là trong tủ còn một ít cà chua với trứng và một ít thịt bò. Bỏ vào nấu bát mì ăn cũng tạm ổn, không tới mức suy dinh dưỡng. Mở tủ định thay giày, phát hiện trong tủ có thêm một đôi giày da nam. Tôi giật mình.
Phương hôm nay đến đây sao? Đáng lẽ giờ này anh ấy nên ở bên cạnh cô người tình bé nhỏ của mình mới đúng chứ.
Chúng tôi tuy không cáu gắt hay là thù hằn gì nhau, nhưng mà anh cũng nên biết rằng tôi không thể nào vui nổi khi đối mặt với việc anh làm vậy với tôi cả. Cách tốt nhất là phải tránh mặt nhau mới phải chứ. Chậm rãi xỏ dép vào, tôi bước về phía phòng khách. Lúc này quả nhiên Phương đang ngồi xem chứng khoán trên màn hình lớn, vắt đôi chân dài dựa vào trên sofa. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vừa uy nghiêm lại vừa xa cách, không còn dáng vẻ cợt nhả giống như mấy ngày trước nữa. Thấy tôi, anh liếc đồng hồ rồi nói:
"Hôm nay tan làm muộn vậy sao?"
"Ừ, có một số việc cần phải giải quyết. Anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa ăn."
"Để tôi nấu luôn phần cho anh. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nấu mì không nấu cơm."
"Ừ."
Phương gật đầu, anh không nói gì thêm nữa, tiếp tục với công việc của mình. Chờ tới khi tôi nấu mì xong, anh cũng đứng dậy, sải chân đi vào trong phòng bếp, ngồi xuống đối diện với tôi, cẩn thận cầm dĩa lên ăn. Chúng tôi không ai nói chuyện gì hết. Tôi cũng không có ý định tra hỏi anh. Sau khi ăn xong thì đứng dậy, rửa đĩa trước, rồi trở về phòng, lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong làn nước nóng, tôi lặng người nhìn mình trong gương. Không hiểu sao nhất thời lại nhìn thấy nét buồn bã vương trên đôi mắt của mình. Đúng là buồn bã. Chỉ là buồn bã vì cái gì đây? Là vì không nghĩ tới rằng người chồng của mình lại có thể đối xử với mình như vậy sao? 2 năm nay chúng tôi ở với nhau, việc ai người đó làm, không ai đặt tâm tư lên ai. Mà tôi thì càng hiểu chuyện này là không được phép. Vậy mà bây giờ, những gì tôi đang bộc lộ ra, nó lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Tôi thất bại đến như vậy sao? Những suy nghĩ liên tục chạy dài, tôi hơi khó chịu, cúi đầu hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Lúc này Phương cũng đã đi vào ngủ. Anh nâng mắt nhìn tấm ảnh được tôi lấy vải che lại, đôi lông mày nhíu chặt như đang chờ đợi tôi giải thích. Chỉ là giải thích cái gì bây giờ? Giải thích là tôi không muốn nhìn thấy tấm ảnh cưới này, vậy anh khiến tôi không thể vui nổi hay sao? Tôi biết là khi kết hôn, chúng tôi đến với nhau không phải là vì tình yêu, mà là vì muốn đối phó với ông cụ. Rõ ràng chúng tôi đã thỏa thuận như thế, nhưng đến cùng người không kiểm soát được lại là tôi. Tôi xuất hiện những cảm xúc mà đến chính tôi cũng không thể nào hiểu được. Che nó đi là vì muốn cân bằng lại tất cả, tìm lại con người vốn có trở lại. Nên làm thế nào để giải thích điều này đây? Không có gì để giải thích, cũng không có gì để nói. Không thấy tôi nói gì, Phương đứng dậy, đưa tay giật lấy tấm chăn đi khỏi, dứt khoát một đường ném vào thùng rác. Giữa ánh điện sáng, bức ảnh to lớn lộ ra. Cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đứng bên cạnh người đàn ông cao lớn đẹp trai, vừa như thật vừa như ảo. Thu lại ánh mắt, Phương quay sang nhìn tôi, giọng nói không cảm xúc. Vân, chúng ta kết hôn, xác định cả đời không ly hôn. Tôi nói với em điều này rõ rồi, xem còn muốn chống đối. Em muốn thể hiện cái gì đây? Đối mặt với lời buộc tội lạnh lùng của anh, tôi rời mắt đi về phía bàn làm việc, vừa mở máy vừa nói. Chẳng qua là không muốn nhìn thấy nó nên che lại thôi. Như thế tôi có thể thoải mái làm việc mà không khó chịu. Đàn ông để ý nhất là thể diện, vậy mà tôi lại hung hăng dẫm cho một cái trong thể diện của anh. Trong nháy mắt, căn phòng khách rộng rãi chìm ở trong im lặng. Sắc mặt của Phương so với bầu trời âm u ngoài kia còn âm trầm hơn. Đôi mắt anh lạnh thấu xương như muốn đóng băng tôi lại ngay lập tức vậy. Anh bước lại gập máy tính của tôi xuống, đè nén lửa giận. Vân, chúng ta cần nói chuyện. Tôi cảm thấy tôi với anh không có chuyện gì để mà nói với nhau hết. Chính mình không đúng mà lại tìm tôi gây chuyện sao? Gây chuyện? Tôi đang gây chuyện với anh à? Nãy giờ tôi có bộc lộ cảm xúc nào không? Hay là chỉ có mình anh? Vân, Phương gằn giọng. Anh xoay chiếc ghế lại, ép tôi phải đối mặt với mình. Đôi mắt ánh lên một tia sắc bén. Tôi cần em giải thích lý do vì sao em làm như vậy. Tốt nhất là em nên suy nghĩ cho cẩn thận, đừng dùng thái độ giận dỗi với tôi. Cổ tay bị nắm chặt, tôi cố gắng thoát ra vài lần nhưng vẫn không rút ra khỏi tay của anh được. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ muốn tranh cãi với anh một trận, nhưng rồi ngay sau đó bản thân nhận ra chúng tôi cãi nhau để làm cái gì, tôi hơn thua với anh để làm cái gì. Như thế chẳng khác nào tôi thật sự giận dỗi giống như lời anh nói cả. Nghĩ tới đó tôi cũng hít vào một hơi sâu và nói. Không có lý do nào hết. Cảm thấy mỗi buổi tối tăng ca làm việc, nhìn thấy ánh mắt của anh giống như đang soi xét người khác, tôi cảm thấy bị áp lực thôi. Em... Như thế này anh cảm thấy hài lòng rồi chứ? Em coi tôi là trẻ con đấy à? Phương vẫn không hạ cảm xúc, không hề có ý định bỏ qua. Tôi cười nhạt nhìn anh hỏi ngược lại. Vậy anh coi tôi là cái gì? Tôi cười nhạt. Rõ ràng bản thân cố tỏ ra là mình rất ổn, nhưng ở thời điểm này bản thân không hề thấy ổn một chút nào. Nơi lồng ngực đau nhói như có ai đó đưa bàn tay vào bóp chặt. Sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi sẽ không chịu nổi mà bật khóc tức tuổi. Em đang giận dỗi sao? Không. Có điều tôi vẫn mong anh hiểu cho. Chúng ta tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng hy vọng anh cũng nên biết tôn trọng người khác một chút. Anh không thấy mình quá quắt lắm sao? Khi nói ra những lời này, tôi đã xác định rõ mình cần ngồi lại với Phương một lần để cả hai thống nhất mọi chuyện. Tiếc là đúng vào lúc ấy, điện thoại của anh lại vang lên tiếng hồi chuông dồn dập. Sau đó là giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ truyền đến. Tôi không rõ là đối phương nói gì, chỉ thấy ngay lập tức sắc mặt của anh trở nên rất tệ. Tôi bỏ tiền thuê các người là để bảo vệ cô ấy thật tốt, chứ không phải là thuê mấy người làm cảnh đâu. Đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu cô có mệnh hệ gì, mấy người đừng có trách tôi là độc ác đấy. Nói xong, Phương lập tức quay người lấy quần áo thay ra. Từ đầu tới cuối đều không cho tôi một chút thể diện nào. Còn tôi, thấy anh sắp rời khỏi nhà, bản thân không nói gì. Tự nhiên những thứ vừa nghe được chẳng có sự ảnh hưởng nào tới mình vậy. Tôi như một con robot, không biết đau, không có cảm xúc, một mình lặng lẽ mặc kệ những vết sẹo căng ra làm trái tim đau nhói. Đêm nay có lẽ là một đêm rất dài, và tôi sẽ lại mất ngủ. Sống với nhau 2 năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt cùng với lo lắng của Phương như vậy. Cánh cửa gỗ bị anh đóng mạnh tới mức gần như sắp bung ra bản lề. Cảm xúc giống như hận, không thể bay đến chỗ người kia lập tức để ôm cô ta vào lòng an ủi cũng như là che chở vậy. Chỉ là người đó là ai, là Minh Hồng hay là một người nào khác, tôi lại hoàn toàn không thể biết được. Sau khi Phương đi, cả một đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ, cả người trằn trọc đến mệt nhoài. Mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một tí thì tiếng chuông điện thoại lại đổ lên dồn dập. Người gọi cho tôi là chủ nhiệm. Chú ấy bảo tôi: "Vân, tới văn phòng ngay lập tức, chúng ta cần phải họp lại phương án để có cách xử lý tốt nhất."
"Vâng."
Nghe ngữ điệu của chú ấy, tôi cũng không dám lề mề, vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất, sau đó mang theo bụng đói đến nhà đài. Ngồi trong phòng, chú ấy đưa cho tôi một ly cà phê sữa nóng thơm phức, ngồi xuống đối diện với tôi, thở dài nói: "Vân này."
"Vâng, chú cứ nói."
"Chuyện drama kia, phía nhà đài đã cố gắng hết sức nhưng không thể hạ xuống được. Tình hình bây giờ đều nhận bão một sao, nhất là những chương trình có tên của cô. Họ yêu cầu là phải tẩy chay triệt để, không được cho cô lên hình nữa."
"Vậy sao? Vậy phía bên lãnh đạo có ý kiến gì không ạ?"
"Có, tuy nhiên việc này sẽ hơi thiệt thòi cho cô một chút."
"Chú cứ nói đi, dù sao thì nguyên nhân cũng từ tôi mà ra. Để đài bị ảnh hưởng thế này, tôi cũng cần phải giải quyết triệt để."
Phía bên diễn viên Minh Hồng nói: "Nếu cô đến gặp cô ta và trực tiếp nói lời xin lỗi cũng như nhận lỗi về mình, thì bên công ty chủ quản của họ sẽ đưa ra lời giải thích. Còn không thì họ sẽ không nhúng tay vào việc này."
"Cô ta nói như vậy sao?"
"Ừ, người đại diện phát ngôn của cô ta nói như vậy." Tôi cúi đầu nhấm nháp một ngụm cà phê, khóe miệng chỉ cười nhạt, không nói gì cả. Chuyện Minh Hồng nhắm vào tôi biết, nhưng mà lý do vì sao thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi không xinh đẹp hơn cô ta, cũng không có gia thế như cô ta, cũng không có những thành tích đáng nể như cô ta. Vậy thì lý do gì cô ta biến tôi trở thành đối thủ của cô ta chứ? Hay là cô ta biết được tôi ở bên Phương nên mới tìm mọi cách để diệt trừ tôi, bắt tôi phải rời khỏi anh? Có lẽ chắc là như vậy rồi. Nghĩ tới đây, tôi cũng đặt cốc cà phê xuống, sau đó nâng mắt nhìn chủ nhiệm mà nói:
"Vâng, được phía bên lãnh đạo đã có chỉ thị, tôi cũng không thể cãi lời được. Chú cho tôi thông tin để liên lạc với cô ấy, tôi sẽ tìm đến cô ấy để nói chuyện."
Chủ nhiệm đưa đôi mắt buồn bã nhìn tôi, chú ấy ôm mặt bất lực nói:
"Vâng, tôi biết chuyện này khiến cho cô cảm thấy uất ức, nhưng mà chúng ta chịu nhịn đi một chút được không?"
"Sao là như vậy đấy, nghiệt ngã và khá là bất công. Nếu cô cứ vùng lên chống đối, không những không giải quyết được gì mà còn mất hết tất cả nữa."
"Tôi biết, chú yên tâm, tôi sẽ không để cho chú phải cảm thấy khó xử đâu."
"Vậy thì tốt rồi, hãy cố gắng lên, xử lý ổn thỏa chuyện này, tất cả sẽ lắng xuống thôi."
"Vâng, không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây ạ. Hôm nay tôi vẫn còn khá là nhiều việc."
"Ừ, đi đi, tranh thủ hẹn được bên kia càng sớm càng tốt, đừng để lâu rồi bị ảnh hưởng."
"Vâng."
Tôi gật đầu với chủ nhiệm, đặt cốc cà phê xuống rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này vừa vặn Huyền đã đến. Nó đưa cho tôi một chiếc bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất, rồi hỏi:
"Mới sáng sớm, nó vào phòng lão hói làm gì thế?"
chuyện cứ giải quyết thế nào rồi?
Họ bảo tao đi gặp cô ta rồi nói lời xin lỗi. Khi ấy bên TNG sẽ cho người dập tin tức ấy xuống và đính chính lại.
Huyền đối với Minh Hồng đúng thật là địch ý tràn đầy. Nên khi nghe tôi nói như vậy, nó nghiến răng kèn kẹt, tức tối phun ra một tràng.
Mẹ kiếp, đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Rõ ràng là con đó nó muốn nhằm đến mày, muốn mày chật vật và khổ sở.
Xin lỗi sao? Mày làm cái gì sai mà phải xin lỗi? Mà lãnh đạo chúng ta cũng sợ hơi bỏ xử. Cả một nhà đài lớn thế này mà không thể dập được cái tin vớ vẩn của con ba hoa chích chòe đó sao? Hay là...
Nói tới đây Huyền ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi để xác nhận lại. Thế tôi gật đầu, nó lại phì phì.
Khốn nạn, một đám người khốn nạn. Sao ông trời không quật lại cái loại sống nghiệp như nó nhỉ? Để nó lộng hành coi mình là thánh mẫu, thích dìm ai cũng được.
Được rồi, giờ có đứng ở đây chửi bới cũng không giải quyết được việc gì cả. Chuyện đã quyết rồi thì cứ theo họ thôi, trở về chỗ làm việc đi.
Nhưng mà tao không nhịn được, tao thấy bất bình thay cho mày.
Không nhịn được thì mày định làm gì? Mày cũng biết phía sau cô ta là một bức tường vững chắc như vậy, mày dám đắc tội sao?
Chưa nói đến TNG, phía Net cũng có quen biết cô ta, không những là quen bình thường, mẹ như còn rất thân thiết nữa.
Cái gì? Mày nói thật không? Sao mày biết?
Lúc ở quán cà phê tại sân bay, bọn họ có nói chuyện với nhau.
Huyền nghe tới đây nó không thể nổi khùng được nữa, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi đầy lo lắng.
Vậy có nghĩa là bây giờ nếu mày không đi xin lỗi nó thì khả năng bên Net từ chối tham gia quay số chương trình cũng rất cao, phải không?
Không phải là rất cao, mà có thể là 100%.
Tôi đã dùng cả đêm để tìm hiểu về An, nhưng mà những tin tức về anh thật sự còn ít ỏi hơn Phương rất nhiều. Sơ yếu lý lịch chỉ ghi là anh đã kết hôn, vợ anh là ai không ai biết. Còn bên cạnh anh thì chẳng xuất hiện một người phụ nữ nào cả. Việc Minh Hồng quen biết với anh là do chính mắt tôi nhìn thấy, nên dù tức tối tôi cũng không thể xử lý một cách ngu xuẩn để triệt đường của mình được. Nghe tôi nói như vậy, Huyền cắn môi, nhìn tôi với ánh mắt không đành lòng. Đúng lúc này, chủ nhiệm lại đi ra. Ông ấy nói:
phía bên cái cô diễn viên kia bảo là 10 giờ sáng nay rảnh đấy, cô thu xếp một chút, sau đó nói chuyện với người ta.
Vâng.
Tôi gật đầu. Huyền nhìn chủ nhiệm, nó bất mãn:
sếp, không lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao? Rõ ràng cái Vân nó không hề ăn trộm, thế mà bây giờ lại bắt nó là ăn trộm, rồi là nhận tội. Như vậy khác gì hất số nước bẩn lên người của nó chứ?
Đây là cách duy nhất rồi, lãnh đạo cũng đã họp và đồng ý.
Nhưng mà quá là bất công. Chú là người dẫn dắt nó mấy năm nay, chú cũng thừa biết nó như thế nào mà.
Vậy mà...
Thả đi xin lỗi con hơn là để mất việc. Chẳng lẽ cô muốn cô ấy mất việc, bị sa thải vì cô mới vừa lòng sao?
Nhưng...
Khi nào tìm được chỗ dựa vững chắc, hãy nghĩ tới việc chống đối. Còn không thì chấp nhận chịu thiệt thòi một tí, để giữ cái ghế ngồi cho nó tốt.
Đứng trước phong thái uy nghiêm của chủ nhiệm, Huyền không nói được câu nào nữa, mà tôi cũng không thể mở lời được. Tuy khó nghe, nhưng mà tất cả hoàn toàn đúng. Chúng tôi không có chỗ dựa, chống đối chỉ gây thiệt thòi cho mình. Mặc dù biết TNG, người đứng đầu là chồng tôi, nhưng tôi cũng không có cách nào để mở miệng nhờ vả anh được cả.
Hôn nhân này là cuộc hôn nhân thương mại. Nếu anh có một chút tâm tư với tôi thì anh đã không thẳng tay làm ra cái chuyện thế này rồi.
Từng giây từng phút trôi đi, đến 9 rưỡi tôi cũng cầm lấy túi sách đi ra ngoài, theo địa chỉ mà chủ nhiệm đưa tìm đến công ty MT, tìm Minh Hồng để nói chuyện. Có điều khi tôi tới nơi, câu trả lời mà vị quản lý của cô ta ném cho tôi chính là cô ta hiện tại đang bận, không có thời gian gặp mặt như đã hẹn.
Trước khi tới đây, tôi cũng biết chắc chắn là kiểu gì mình cũng bị đối phương làm khó. Nên khi đối diện với cái nhìn đầy khinh khỉnh của người trước mặt, bản thân vẫn giữ nụ cười trên miệng, ôn hòa nói:
quản lý Dương, chủ nhiệm của tôi đã thay tôi hẹn với cô Minh Hồng lúc 10 giờ. Nếu cô ấy bận, tôi cũng có thể đợi cô ấy xong việc.
Cô sẽ không đợi được đâu, bởi vì một tuần tới, Minh Hồng lúc nào cũng bận rộn, thời gian dành cho cô e là không có.
Thật là khó nhỉ. Nhưng mà sự việc này thật sự khá là quan trọng. Tôi có thể xin lấy nửa tiếng được không?
À không, 20 phút cũng được. Tôi nghĩ chắc là cô Minh Hồng cũng muốn cùng tôi nói chuyện.
Cùng cô? Cô nghĩ cô là ai?
Tin tức trên mạng cô còn chưa đủ xấu hay sao mà cô đứng ở đây mang cái vẻ kiêu ngạo ấy để mà nói chuyện? Này cô phóng viên, tôi nói cho mà biết, Minh Hồng có thể lương thiện bỏ qua cho cô, nhưng mà tôi thì không đâu nhé. Những kẻ cáo đội lốt cừu như cô nên để xã hội trừng trị thì mới biết bản thân đứng ở vị trí nào. Cô định làm gì tôi? Tôi không hề nể nang gì, nhìn thẳng vào mắt người quản lý kia, đè xuống cảm xúc của mình. Quản lý Nhã, tôi có thiện chí muốn gặp cô Minh Hồng để nói chuyện. Cũng chính các cô gật đầu cho buổi hẹn này, bây giờ nói bận không có thời gian. Tôi cảm thấy mấy người không có chút chuyên nghiệp nào cả.
Chuyên nghiệp? Chúng tôi chuyên nghiệp có thừa, nhưng chỉ chuyên nghiệp với những người cần phải chuyên nghiệp. Còn cô xứng đáng sao?
Vậy tức là các cô không đồng ý?
Cũng không phải là không có cách, chỉ là cô có làm được hay không thôi.
Cách sao?
Thế này nhá, bây giờ Minh Hồng đang ở tầng 2 để make up đấy. Nếu cô bây giờ quỳ gối đi vào trong đó tìm cô ấy thì sẽ gặp được.
Tôi thấy cô đúng là chưa tỉnh ngủ rồi. Tôi cười nhạt nói tiếp.
Quản lý Nhã, tôi tiện chỉ muốn đến đây là tìm các cô để muốn giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Nhưng các cô nếu không cần, tôi nghĩ là mình cũng không nên làm phiền nữa. Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn.
Nói xong, tôi không nắn lại một chút nào nữa mà xoay bước đi luôn. Lồng ngực tức tối giống như muốn nổ tung. Mẹ kiếp, rõ là những kẻ đó đang muốn làm tôi nhục Nhã. Việc chúng tôi với chủ nhiệm cũng chỉ toàn là những lời trên đầu môi mà thôi. Thực tế chúng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn gỡ drama này xuống cả. Vì vậy tôi có năn nỉ xuống nước thế nào vẫn chỉ là một trò hề, vừa tốn thời gian lại vừa mang đến cho mình sự sỉ nhục của người khác. Thật là tức chết mà. Càng nghĩ càng không thể nào kìm nén xuống được cảm xúc của mình. Tôi cứ thế bước đi mãi, bước vô định không có mục đích. Tới khi bản thân ngẩng cao đầu lên thì phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã đứng trước tòa cao ốc cao 60 tầng thuộc quyền sở hữu của Net. Tòa nhà này vừa mới khai trương cách đây một tháng, quy mô rất rộng, được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc nên rất đẹp. Tháng trước, Huyền có rủ tôi đi xem phim nhưng tôi bận chẳng đi được. Bây giờ tâm trạng không tốt, thôi thì coi nó giống như một nơi có thể giúp mình ổn định lại cảm xúc để còn nghĩ ra biện pháp tiếp theo nên làm thế nào với Minh Hồng đây. Bước vào bên trong, tôi mua vé lên quán cà phê nằm ở tầng 48, gọi lấy cho mình một ly cà phê để uống cho tỉnh táo. Vài phút sau, đột nhiên Thái xuất hiện trước tầm mắt. Tôi có chút giật mình không thích ứng kịp, thành ra không biết nói gì. Còn anh ấy thì nhìn tôi đầy lo lắng thở dài. Mới có một thời gian không gặp mà em đã gầy đi nhiều thế. Mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa phải không?
Em không sao đâu, là một chút rắc rối nhỏ thôi mà. Còn anh thì sao? Công việc vẫn ổn hết phải không?
Cũng có một chút khởi sắc. Về công ty nhận được sự giúp đỡ của đối tác và nhận được hợp đồng. Nếu làm tốt sẽ ổn định được dòng tiền và có nhiều cơ hội hợp tác hơn.
Vậy là tốt rồi. Hy vọng là anh luôn giữ vững tinh thần để quyết đoán và làm những gì mình thích và cho là đúng đắn.
Thật ra nhiều lúc anh chỉ nghĩ rằng nếu mà chúng ta trở lại cái khoảng thời gian giống như ngày xưa thì tốt nhỉ.
Anh nói đúng, em cũng chỉ hy vọng có thể quay về giống như trước. Tuy cuộc sống có hơi vất vả một chút, khó khăn một chút, nhưng cũng không giống như bây giờ. Quá rắc rối và mệt mỏi.
Vâng, chuyện của em...
Tôi nhìn Thái, sau đó cầm cốc cà phê đen không đường, tu một hơi cạn sạch, để mặc vị đắng tràn vào trong cổ họng, thật lâu mới nói.
Có một chút phức tạp, nhưng chắc là sẽ giải quyết được thôi. Chỉ là em sợ bố mẹ em ở quê đọc được, bọn họ sẽ lo lắng cho em lắm. Cho nên nếu họ gọi cho anh, em hy vọng là anh có thể lựa lời giúp em, được không?
Anh biết rồi. Thái gật đầu rồi lại hỏi tôi.
Nhưng mà chồng em đâu? Anh ta không đứng ra giải quyết cho em sao?
Chồng em à? Anh ấy cũng như em, là công nhân viên làm công ăn lương thôi. Đâu phải cô ôi dù gì đâu mà giải quyết được tất cả mọi thứ chứ.
Không lẽ em cứ chịu đựng một mình như vậy sao? Em có biết trên mạng những kẻ kia nói em thế nào không? Chưa kể anh thấy bên nhà đài có động thái muốn cho em nghỉ, để dẹp đi cục diện đấy.
Không đâu, đấy chỉ là tin đồn thôi, anh đừng có tin.
Tôi mỉm cười chân an Thái, nhưng mà anh ấy cũng chẳng phải là người dễ lừa. Anh ra cái xã hội này trước em mấy năm trời, mưu hèn kế bẩn của mấy đám người nhà giàu đó, thế nào anh còn không biết sao? Em còn định giấu anh à? Em không coi anh là bạn sao?
Tôi không đáp, Thái lại nhìn tôi đau lòng. Hay là báo công an đi Vân. Cái nhẫn đó em không hề ăn trộm, chắc chắn là có người hại em. Sao em phải nhẫn nhịn chứ?
Báo công an? Anh nghĩ là công an sẽ đứng về phía những kẻ yếu thế như chúng ta sao?
Anh có biết phía sau cô ta là ai không?
Là ai?
TNG và NET đấy. Chắc là anh biết hai tập đoàn này mà.
Nghe tôi nói như vậy xong, Thái Nhi hít phải một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhất thời tràn ra sự thất vọng. Mặc dù anh ấy ở thành phố này lập nghiệp, cũng coi như là có quen biết với một vài người, nhưng tất cả chỉ so như con tép với hai tập đoàn hàng đầu kia thôi. Rõ ràng Minh Hồng có một chỗ dựa vững chắc đến mức muốn lật mặt cô ta chẳng khác gì khó như đi ở trên trời. Thật lâu sau Thái cũng trả lời tôi.
Anh biết.
Ừ, nên việc báo công an là không thể. Bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là em cầu xin cô ta tiếp, hoặc là em nghỉ việc.
Tôi coi Thái lúc này giống như cái phao cứu sinh của mình, nên chỉ muốn tâm sự với chị để trút hết được những muộn phiền. Anh ấy yên lặng lắng nghe. Có lẽ cũng không thể nào ngờ được rằng có một ngày cuộc đời của tôi lại sẽ lối một cách cay đắng như vậy.
Vân,
có lẽ số phận đã định sẵn là đời em phải rẽ lối như vậy. Em không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
Vậy thì em định nghỉ việc hay là tiếp tục đây?
Em chưa suy nghĩ thấu đáo tất cả. Em cũng không biết là mình nên nghỉ hay là nên tiếp tục xin cô ta.
Ừ, nếu nghỉ việc cũng đừng sợ hãi. Em còn có anh. Em có thể đến công ty anh làm. Tiêu nó không lớn, nhanh nhất định sẽ không để em phải thiệt thòi đâu.
Từ ngày gặp lại Thái thì ngoài Huyền, anh ấy chính là người bạn thứ hai của tôi. Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ. Anh coi tôi là em gái, tôi coi anh là anh trai. Giữa đong đầy xô bồ của thành phố này, có anh ấy đứng ra đỡ đần lấy tôi, ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy rằng mình không cô đơn và lạc lõng.
Nâng mắt nhìn Thái, tôi gật đầu.
Anh yên tâm, nếu em thật sự không thể duy trì được công việc, đến lúc ấy nhất định sẽ tìm anh.
Nếu chồng em đối xử với em không tốt, đừng cố chịu đựng. Em là một cô gái tốt, xứng đáng nhận được nhiều những điều tốt đẹp hơn.
Vâng.
Tâm sự được với Thái xong, sự buồn tủi trong tôi ít nhiều được hạ xuống, khóe miệng cười gượng. Được một lúc, tôi lại quay sang nhìn anh ấy hỏi.
Vậy còn anh thì sao? Bao giờ anh định lấy vợ để cho dì không còn đau đầu và lo lắng nữa đây?
Anh độc thân quen rồi, với cả công việc cũng bận rộn. Sợ quen ai đó lại không thể dành thời gian được cho người ta, lúc ấy lại khiến cho người ta lãng phí thời gian.
Thật ra khi đã yêu rồi, họ sẽ thấu hiểu cho nhau thôi. Cũng giống như em.
Nói tới đây tôi chợt dừng lại, trong đầu lóe lên hình ảnh những lúc Phương lấy nhau 2 năm, nhưng số lần ở với nhau không nhiều. Bởi vì theo như tôi biết, anh ấy rất là bận. Có khoảng anh đi tận nửa năm mới về, có khoảng thì vài tháng. Lúc ở nhà thì có hôm còn thức nguyên một đêm để xử lý văn kiện, họp với cấp dưới ở chi nhánh nước ngoài. Vẫn còn nhớ, có nhiều lần anh uống nhiều tới mức sốt cao, nhưng vẫn gắng gượng để điều hành nhân viên của mình. Kiên nhẫn chỉ ra lỗi sai của họ. Kết quả khi đóng máy, người anh nóng bừng bừng như lửa thiêu, phải uống 2 lần hạ sốt mới đỡ được.
Thế tôi lấp lửng, Thái nghiêng đầu hỏi lại.
Em làm sao?
Em không ngại yêu người bận rộn. Em chỉ cần anh ấy một lòng thương em, đứng về phía em, như vậy là được rồi.
Tôi bật cười, nói chuyện với Thái rất lâu, đến khi bên ngoài bắt đầu sẩm tối cũng mới chào tạm biệt anh ấy để đi về. Có điều tôi không ngờ được rằng, lúc bản thân vừa mới mở cửa, thấy Phương hét lớn vào trong điện thoại, âm thanh rít lên.
Cậu ta đối xử với em như vậy mà em còn không chịu ly hôn sao?
Em sợ cái gì? Trời sập cũng có tôi chống lưng cho em, em còn sợ cái gì hả?
Sau đó ở phòng bếp chuyển đến thanh âm tiếng bát đĩa rơi xuống vỡ vụn, nghe thật là chói tai. Tất cả những đồ đạc của phòng bếp đều bị Phương điên cuồng đập hết, thậm chí cả cái điện thoại trên tay cũng bị anh ném vào tường vỡ tan, bung hết cả màn hình. Sắc mặt của anh thì khỏi nói, lúc này nó giống hệt như một con tu la dưới địa ngục bị dồn đến đường cùng. Đôi mắt hẳn lên những tia sắc bén, xác định chỉ cần ai làm chướng mắt sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Bên trong phòng vang lên tiếng la hét, sau đó lại là những tiếng ghế đổ rầm rầm. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự chỉ muốn quay người đi thật nhanh, không muốn đối mặt với anh tại thời điểm này. Nhưng rồi lý trí lại chẳng thể nào thắng được con tim yếu ớt của mình. Tôi cảm thấy đau nghẹn lại. Sau đó bản thân như bị thôi miên bước vào bên trong, bỏ túi xuống chiếc ghế sofa rồi nhìn về phía cửa bếp. Nghe thấy tiếng động, Phương lúc này cũng ngẩng đầu lên. Thấy tôi, đôi đồng tử anh hơi khựng lại một chút, giống như kiểu anh khá bất ngờ về sự xuất hiện của tôi tại lúc này vậy. Tuy nhiên anh hoàn toàn khác tôi. Anh không hề giật mình giống như chuyện xấu bị phát hiện, mà chỉ bình thản liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói: công ty gặp một số trục trặc.
Vậy à, nghiêm trọng như vậy sao?
Ừ. Em đã ăn gì chưa?
Tôi ăn rồi.
Tôi gật đầu, tính muốn vào đi dọn thì Phương bất chợt nắm lấy tay của tôi kéo lại rồi nói:
tôi chưa ăn gì hết, chúng ta ra ngoài ăn đi, nhân tiện để cho nhân viên vệ sinh đến dọn nhà luôn.
Nếu mà anh đói thì để tôi nấu gì đó cho anh ăn.
Không cần, chúng ta ra ngoài.
Nhưng mà... tôi định nói thêm gì nữa, nhưng Phương quay người vào phòng, nên bao nhiêu lời đành phải nuốt hết xuống cổ họng.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Tây cách nhà một khoảng. Phương chọn mấy món đắt tiền, gọi luôn cả nước. Tất cả đều là những món mà tôi thích ăn nhất. Rõ ràng là tôi chưa từng nói với anh là tôi thích ăn gì, mà tôi cũng chắc chắn là anh chẳng bao giờ tìm hiểu sở thích của tôi như vậy.
Vậy tại sao anh lại biết được cơ chứ?
Nâng đôi mắt lên, tôi nhìn Phương đầy nghi hoặc. Thế nhưng anh vẫn cúi đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
ăn thêm một chút đi.
Sao biết tôi thích ăn cái này mà anh gọi?
Tôi gọi theo sở thích của tôi.
Vậy tôi với anh cùng sở thích à?
Em thử đoán xem.
Tôi không đoán được.
Không được thì thôi, nghiêm túc mà ngồi ăn đi.
Tôi gật đầu, mặc dù khá là no, nhưng bản thân vẫn ngồi ăn hết tất cả những món có trên bàn. Từ khi không ăn được nữa, tôi bây giờ cũng mới buông đũa xuống, nhìn Phương ở đối diện, ngập ngừng rồi nói:
hôm nọ, bố tôi có gọi điện cho tôi. Ông ấy nhờ tôi cảm ơn anh vì đã đưa cho ông ấy những lời khuyên hữu ích.
Không có gì, chỉ là thay đổi một vài chi tiết. Thành công thì vẫn là công sức của bố em thôi.
Sao anh lại làm như thế? Chẳng phải trước giờ anh chưa bao giờ giúp một ai một cách vô điều kiện sao?
Tôi là chồng em, việc giúp bố vợ một chút cũng là điều nên làm thôi.
Em không thấy thoải mái sao?
Tôi không có ý đó. Ý tôi là chúng ta vốn dĩ xác định là không thể lâu dài.
Anh như vậy từ lúc chia tay, tôi biết ăn nói thế nào với bọn họ được đây?
Em muốn chúng ta ly hôn như thế sao?
Tôi...
thật ra tôi rất muốn chất vấn anh chuyện drama trên mạng, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ đành tiếp tục cúi đầu, ngồi ăn ly kem trước mặt. Vừa ăn vừa đứt điện thoại đọc tin tức, chẳng thèm để ý xung quanh. Cho tới khi bên cạnh vang lên một giọng nói, mới khựng người ngẩng đầu lên, là Minh Hồng. Cô ta hôm nay rất đẹp, lộng lẫy. Để mà nói thì cô ta gây cho người khác cảm giác kích thích không hề nhẹ. Từ cái liếc mắt, đến cái nhấc tay, đến nụ cười, tất cả mọi thứ, thật sự mê mẩn. Tuy vậy ít ai biết được rằng, người phụ nữ này lại mê mẩn trước vẻ mặt điềm tĩnh của chồng tôi, gục đổ trước sự bình thản của chồng tôi. Giống như bây giờ, nhìn thấy anh, cô ta mỉm cười thật tươi và chào hỏi:
anh Phương, không ngờ gặp anh ở đây. Anh với phóng viên Vân đi ăn cùng với nhau sao?
Ừ.
Phương gật đầu, mà tôi lúc này nhìn thấy Minh Hồng cũng mỉm cười, nhân cơ hội nói luôn:
sáng nay tôi đến tìm cô, nhưng quản lý của cô kêu bẩn. Cô Minh Hồng, cô không biết bây giờ có rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?
Ồ, quả thật là ngày hôm nay tôi có chút bận thật, đến bây giờ cũng mới rảnh được một tí.
Tôi biết, người bận rộn như cô Minh Hồng này thật sự rất là khó gặp đấy.
Tôi hào sảng gật đầu, cứ tưởng Minh Hồng sẽ kiếm cớ rời đi. Ai ngờ cô ta vẫn tiếp tục đứng đó, im lặng vài giây rồi nói:
vậy không biết cô Vân muốn nói chuyện gì vậy?
Chuyện về lùm xùm của chúng ta trên mạng mấy ngày qua.
À, hóa ra là vì chuyện đấy. Cái này chúng tôi hoàn toàn để cho người đại diện phát ngôn xử lý, cho nên cũng không biết mọi người mọi chuyện thế nào.
Nói sao nhỉ? Có thể đối với cô Minh Hồng thì đây thì nó không xứng đáng để cô liếc mắt đến. Nhưng với tôi thì nó lại là một chuyện rất là nghiêm trọng. Bởi vì giám đốc của tôi bảo tôi, nếu mà tôi không xin lỗi cô, tôi sẽ bị cho nghỉ việc.
Mà cô biết đấy, tôi cố gắng lắm mới thi được công chức. Bây giờ bị đuổi, thật sự là không biết nên đi đâu về đâu.